This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cùng với lại chú Hoàng Côn. Vâng, đúng vậy, thưa quý vị, mình có thể nói là chương trình này chương trình mới nhưng mà cũ, bởi vì trước đây chúng tôi đã thực hiện chương trình này nhiều năm, từ lúc mà đài còn có cái tên là đài VRN, sau đó là đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM, và bây giờ xin được trở lại với quý vị khán giả chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến. Chương trình này được thực hiện hàng tuần cùng với người lính nghĩa vụ Hoàng Côn. Đây là một chương trình cho các anh quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các anh đã bị bức tử theo phần nước đen tối chứ các anh chưa bao giờ giải ngũ. Những câu chuyện được các anh kể lại trong chương trình này là để cho chúng ta có dịp ôn lại trang sử oai hùng của những người con thân yêu của đất nước theo tiếng gọi của non sông giữ an bờ cõi qua một phần tư thế kỷ trước sự xâm lấn của Cộng sản miền Bắc, để người dân được bình yên nơi phố thị. Và chương trình này cũng hầu mong giúp cho thế hệ mai sau biết được cái sự chiến đấu dũng cảm của cha ông và hiểu rõ hơn tại sao chúng ta lại có mặt nơi đây. Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chú Hoàng Côn. Và Đoàn Tính xin được chào chú, hôm nay chú khỏe không chú Côn?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính, chú rất khỏe.
Dạ, cứ khỏe thì khỏe, nhưng mà chú thấy vậy đó. Như chú có tâm sự trước cái chương trình, khỏe rồi chú, mà ở bên ngoài nó trời lạnh, đúng vậy, sau cơn mưa trời lại sáng, mà sau cơn mưa thì trời lại lạnh. Cứ như vậy, yeah. Thời tiết của Texas thật là khó chịu, nhất là các chú, những người lớn tuổi đã trải qua những cái tù đai hay những năm chinh chiến, gian khổ, hành quân, sau đó thì tù đại nữa, thì các chú cần phải giữ gìn sức khỏe rất là nhiều. Và vui cùng với cái niềm vui của gia đình và cái niềm vui của những người đồng đội còn lại ngay tại cái xứ sở mà mình đang sống này. Quý vị cũng như là chú Côn thấy tháng tư đen của người Việt đang về đến. Đây là một cái tháng ghi dấu đến cái trang sử đen tối nhất của nước Việt Nam của chúng ta. Chắc có lẽ là hôm nay xin mời chú Côn, chú Hoàng Côn của chúng ta nói về một cái trận đánh của lữ đoàn 3 nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh vô trong một cái tỉnh của Campuchia. Đó là cái tỉnh mà chắc chắn là quý vị nào mà biết về cái lịch sử Campuchia, các quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tham chiến khi mà đi qua đây thì biết là cái tỉnh Kampong Cham của Campuchia, nơi mà mặt trận giải phóng miền Nam đóng đô ở đây. Khi mà mình tiến vô trong Nam Vang thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói chung và nhĩ dù nói riêng đã giải cứu khoảng 21.000 dân Việt Nam ra khỏi cái vụ cắp dù. Thì cái trận này nó như thế nào thì chú có thể chú chia sẻ được hay không, thưa chú cô?
Trước tiên tôi sẽ nói về cái vấn đề là trận đánh ở tỉnh Kampong Cham của Campuchia. Như quý vị đã biết rằng là Cộng sản miền Bắc đưa quân vào miền Nam, chúng hoạt động lẻ tẻ là bước đầu. Sau này chúng móc nối được những cái người nhẹ dạ nông dân ở nông thôn để hoạt động cho chúng, đặt công rồi phá rối, đặt mình giải rác những cái điều là khó khăn cho đồng bào miền Nam. Rồi sau đó chúng từ từ lớn mạnh và là đặt ra là mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Chúng tạo dựng lên một lá cờ ngựa đỏ, ngựa xanh và dựa ngôi sao vàng. Chúng nói rằng đây là lá cờ của mặt trận giải phóng. Khi Việt Cộng đã lớn mạnh dần dần do cái sự tiếp tay và phản bội của một số người ở miền Nam, chúng đặt bản doanh của mặt trận giải phóng tại tỉnh Campuchia, rồi chúng dùng là cái từ là cục R, tức được là cái nói về cái mật khẩu đó, mật mã thì nó gọi là cục R, nhưng mà đó là cái đầu não của mặt trận giải phóng, nó đặt bộ chỉ huy ở đó. Thì sau khi nó tiêu dù những cái người mà họ bất mãn với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để vào Bưng để học tập, rồi đưa ra Bắc, như quý vị đã biết, như bà Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Đình, bác sĩ bác sĩ Hồng Hoa và một số người nữa vào Bưng để huấn luyện xong rồi họ đưa ra Bắc. Mà người mà sau này bất mãn nhất để rồi rút khỏi đảng và trở về đời sống dân sự, và sau đó bà mất bà là bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Khi mà Việt Cộng lớn mạnh ở miền Nam, mặt trận giải phóng đã được sự yểm trợ của quân đội miền Bắc, quân chính quy miền Bắc, nhưng mà đội lốt là quân mặt trận giải phóng do người miền Nam nổi dậy, chứ không phải là quân miền Bắc. Khi mà chúng đặt cái cục R tại tỉnh Campuchia đó, lúc được rằng là Việt Nam Cộng Hòa không đủ khả năng và không được quyền và không được phép của chính phủ Campuchia để đánh vào tỉnh Campuchia, cho nên nó yên ở đó. Chúng khi mà được lệnh của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ định sứ đoàn nghĩa vụ phải tiến vào Campuchia để dẹp tan cái cục R này, thì lúc đó là tứ lệnh sứ đoàn nghĩa vụ là tiểu tướng Dư Quốc Đống đã chỉ định lữ đoàn 1 nhà dù và lữ đoàn 3 nhà dù, hai lữ đoàn là xuất phát từ tỉnh Tây Ninh. Khi vào tỉnh Tây Ninh thì hai tiểu đoàn đầu tiên vào là tiểu đoàn 6 nhà dù và tiểu đoàn 8 nhà dù, rồi tiếp theo là các tiểu đoàn còn lại của hai lữ đoàn. Khi mình tiến vào đó thì Việt Cộng tưởng rằng là không thể nào mà lính của miền Nam mà dám được chân vào Campuchia, cho nên nó yên lặng, nghĩa là nó không biết cái gì hết, nhưng mà hình lên là súng nổ. Khi mình vừa đến một cái á thì nó hỏi ôi là không ngờ rằng là lính nhà dù của Việt Nam Cộng Hòa đã đến cục R, tức là đầu não của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Thì khi nổ súng, tiểu đoàn 6 là nhà dù là vô trước và sau đó là tiểu đoàn 8 nhà dù vô sau. Điều ta 6 nhà dù bố bất kinh lên tiểu đoàn Việt Cộng, một số thì là cố gắng chiến đấu và một số thì bỏ chạy, số chết nằm tại chỗ, bị thương nằm tại chỗ, một số nữ hồ lý, nữ giáo liên y tá cùng ở đó cũng là đầu hàng. Và chúng tôi đã bắt được nó. Khi mà chúng tôi vào đó thì chiến trận cũng khoảng là gần 3 tiếng đồng hồ, thì tiếng súng mới cả êm. Khi kết thúc cái trận đánh đó thì chúng tôi phát hiện ra là chúng đã đặt cái bộ chỉ huy của mặt trận giải phóng ở dưới hầm, và chúng đào một cái bệnh viện giả chiến ở dưới đất là đường hầm là rất là lớn, có điện, có máy điện, có đầy đủ dụng cụ hết á. Mà còn trên mặt đất á, chúng cũng có một cái bệnh viện, bệnh viện cũng dạ chiến cũng khá lớn, cũng có mái tôn, nhưng mà mái tôn nó sơn bằng màu xanh lá cây, rồi là bỏ thêm cây cối để mà người dân thêm. Một kho lương thực là gồm có gạo, nước mắm và đồ khô, đường nước khô của tổng cộng là viện trợ. Với chi là bò bò là cái loài mà chúng cộng có sản xuất cho súc vật ăn đó, cho súc vật ăn đó, thì là viện trợ cho quân miền Bắc để đưa vào ăn trong những cuộc hành quân. Mà sau này tôi nghe nói năm 1975 sau này là toàn nước Việt Nam ăn bò bò, cho nên người nào cũng đau bò tử sau này đó chính là loài bò bò. Thì khi mà phát giác ra được hai cái bệnh viện đó thì chúng tôi tịch thu được rất nhiều là vũ khí, lương thực, thuốc men. Cách xa đó một cái tôi khoảng một cái số thì là có hàng trăm chiếc xe đạp, nó sản xuất xe đạp và làm có một cái công trường để mà sửa chữa xe đạp ở đó nữa. Thì chúng tôi thấy cái kho xe đạp với cái trường để mà sửa chữa xe đạp, thì chúng tôi đốt hết những cái xe đạp đó. Và sau khi mà trận chiến mà đã gần xong rồi á, thì đơn vị họ liên lạc với là sư đoàn 3 không quân, thì bắt được một số tù binh và một số bị thương, và nữ tù binh có thể là y tá và là nữ hộ lý cho thì bộ chỉ huy của mặt trận giải phóng. Khi chúng tôi hoàn thành cái nhiệm vụ ở tỉnh Campuchia thì là chúng tôi được lệnh là ở lại đó chuẩn bị thì là để tăng cường thêm là vũ khí, đạn dược, do không quân trực thăng của không quân hỗ trợ thêm đạn dược và lương thực, thì ở đó thêm một tuần lễ nữa để giữ an ninh. Thì sau một tuần lễ đó thì chúng tôi được lệnh là phối hợp với sư đoàn chính bộ binh với hai tiểu đoàn hết vận tra để tiến vào thủ đô Nam Vang. Chúng tôi được lệnh là vào Nam Vang để giải cứu cho 21.000 đồng bào của mình ở đó đang bị chính phủ London cáp ruồn. Chính phủ của Campuchia họ đàn áp người Việt, Việt kiều mà của mình mà sống ở Campuchia lâu đời đó, cho đến thời điểm đó họ bắt để là học tập mà tù đày điều tra này nọ, đó là do cái chính phủ của ông London. Thì khi chúng tôi được lần tiến vào Nam Vang, hai lực lượng song song là phát xuất từ tỉnh Campuchia là bắt đầu tiến về Nam Vang. Khi đến Nam Vang thì cũng bữa đó cũng là bữa khoảng 4 giờ chiều, thì là dân chúng vẫn còn buôn bán, vẫn còn tấp nập vậy, nhưng họ thấy lính nhà dư của mình vào, vì lính của sư đoàn chính bộ binh về kết bình xa tiến vào thì họ hỡi ôi, quân đội của Campuchia họ cũng không làm gì hết, họ không nói một tiếng và cảnh sát thì được biết là giống như thế mặt trời trong vậy đó. Họ không ngờ được là rằng là nhà dư của mình là từ Sài Gòn mà tiến qua đến Nam Vang. Khi đến á thì họ sợ, nhưng mà một ngày hôm sau khi mà Bộ Tư lệnh Sư đoàn nhảy dù là liên lạc được với chỉ là chính quyền Nam Bang, và hai đoàn nhảy dù đã giữ an ninh tại thành phố Nam Bang và bắt đầu gọi không quân của sư đoàn 4 không quân, sư đoàn 3 không quân, họ dùng trực thăng để di chuyển 21.000 đồng bào của mình bị cắp luôn do bởi chính phủ của tổng thống London của Campuchia. Thì khi họ được lệnh là di tản về quận Phong Điền, Long Điền của tỉnh Phước Tuy và quần đất đỏ của tỉnh Phước Tuy, sau đó là họ hái được 1.000 người mình không ở đó, còn chúng tôi ở lại Nam Vang. Sau một tuần lễ thì chính quyền Nam Bang của ông London cũng không nói năng gì hết, cũng không có phản ứng gì hết. Thì là lúc đó sứ đoàn chính họ cũng có đủ nghĩa là phương tiện, cho nên họ sứ đoàn nhà du thì là hai sứ đoàn thì là không có một cái phương tiện gì hết, nhưng mà sứ đoàn chính của bên thì họ được lợi thế là có hai tiểu đoàn tiếp mình ra, cho nên họ là lấy tịch thu những cái vật dụng trị giá vàng xoàn, rồi là họ bắt một mở nghĩa là bò trâu và bò đi xe họ trở về. Cái giấy trần nó cũng vui, nhưng mà thấy cùng tôi, nhưng mà rồi sau đó cũng là đó là chứ mắt không thấy là sứ đoàn chính phủ biết là họ làm như vậy, nhưng mà bên nhà du thì không, bên nhà du thì có dự án đến trật tự mà thôi. Rồi sau hơn một tuần lễ thì là sứ đoàn chính dự án đến cho sứ đoàn chính phủ bên họ rút về, đồng bào di sản hết khỏi Campuchia. Thì lúc đó là không quân họ đưa xe 130 và xe 133 vào là bắt hai mươi đoàn nhà du trở về Sài Gòn. Đó là cái là đoạn đường mà chúng tôi đã vào tỉnh Campuchia và giải cứu 21.000 người kiều bào của mình ở Campuchia. Anh Hồ Tính.
Dạ vâng, cảm ơn chú Côn đã đến với câu hỏi đầu tiên để chúng ta hiểu rõ hơn về cái trận đánh là Campuchia, để mà chúng ta giải cứu khi mà chúng ta tiến vô Nam Vang, để mà chúng ta giải cứu 21.000 dân Việt Nam khỏi cái vụ cắp giường nó như thế nào. Cảm ơn chú. Khi nhắc lại những cái trận sử oai hùng này thì chắc chắn là cái lòng trong lòng của chú cũng không khỏi nao nao, nhớ nhớ thương thương đến những người đồng đội của mình, những cấp chỉ huy của mình có thể đã bỏ mình trong cái cuộc chiến để giữ vững miền Nam. Như vậy thì chú có một cái kỷ niệm nào ấy, hoặc là chú nhớ về những cái người đồng đội của mình trong cái cuộc chiến này nó như thế nào không? Chắc cho anh tính nhờ cô và chú để kể thêm, cũng như là những cái tâm tình của chú và những cái người đồng đội của mình không thưa chú?
Vâng, nếu mà trong đời quân ngũ, yeah, nếu mà kể ra là cái kỷ niệm thì nó quá nhiều. Kỷ niệm thời thơ ấu, kỷ niệm ngày mình nhập ngũ, kỷ niệm những ngày tháng đang còn ở quân trường, và kỷ niệm của những ngày thì chiến đấu nơi mặt trận, có biết bao nhiêu kỷ niệm đã gắn bó trong cuộc đời của tôi. Nhưng mà mình kể ra thì không hết. Tình chiến hữu và đồng đội thì gắn bó với nhau giống như thế anh em ruột thịt. Hơn nữa chúng tôi là những người lính nhà du tình nguyện, chứ không phải bắt buộc vào nhà du. Từ 18 trở lên, ai muốn tình nguyện vào binh chủng nhà du là tình nguyện, nếu như đầy đủ sức khỏe, chiều cao và tầm vóc đã mới nhận vào binh chủng nhà du. Nhưng những người mà quá thấp á, quá lùn thì khi nhảy dù cũng khó khăn lắm. Khi mà mình thực tập nhảy dù đó học cũng khó khăn chứ không phải được dễ. Và những người họ không có ý chí thì họ không bao giờ nhảy dù được, vì nhảy dù là nhảy dù trần á thì mình phải nhảy 400 mét, mà có thể là thấp hơn nữa, là khi mà dù mà bung ra đó là mình phải làm sao xuống đất rất rất nhanh để mình lấy vũ khí trong bao bao quân trang của mình ra để mà chiến đấu ngay. Cho nên mình phải cần một thời gian để là sớm nhất để mà nạp xuống đất. Nhưng mà nhảy dù mà thực tập á, huấn luyện nhảy dù thì với độ cao rất là cao, cho nên bay lơ lửng giữa là bầu trời. Vì thế cho nên nhà văn nhà văn gì của nhà dù đó tôi cũng quên tên này, ông có đặt hai câu thơ: không gian hoa dù nở, vũ trụ in dấu dài. À, đó là của nhà văn Hà Huỳnh Chi.
Hà Huỳnh
Chi. Không gian hoa dù nở, vũ trụ in dấu dài. Đó là cả từng người lính nhà dù của Việt Nam Cộng Hòa mình. Nhưng mà tôi cũng hành diện là tôi đi lính nhà dù, vì nó có đầy đủ tất cả mọi khía cạnh để mình đưa cái sức của mình ra để mà mình chiến đấu với Việt Cộng, để mà giữ vững được cái miền Nam mình. Bạn bè cấp chỉ huy của mình lúc nào cũng là thương lính, tại vì mình chiến đấu hôm nay và có thể chết ngày mai, cho nên cấp chỉ huy và đồng đội lúc nào cũng thương nhau, quý mến, là lúc nào cũng sẵn sàng có những cái chuyện gì xảy ra cho đồng đội là giải quyết ngay, chứ không có vấn đề như là cử nừ hay là buồn phiền gì hết á. Đó là một cái điểm son trong binh chủng nhà dù, và nhà dù chịu rất là nhiều thiệt thòi trong chiến trong các trận chiến. Vì thế cho nên người lính nhà dù được mà mình dân là đi đâu học hành làm cái gì cũng nói rằng nhảy dù cố gắng, nhảy dù cố gắng, là mình cố gắng tất cả mọi vấn đề dù đến tình huống nào cũng phải cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ mà cấp trên đã giao phó cho mình, và quân dân Việt Nam đã tin tưởng vào binh chủng nhà dù và người lính nhà dù từng cá nhân rồi. Cho nên cái tình cảm mà giữa anh em nhà dù với nhau đó là lúc nào cũng giống như ruột thịt. Chỉ ngờ em nâng, khi một người nằm xuống thì có người khác tiến lên, chứ không chùn bước. Và tiến lên một phần thì chiến đấu với Việt Cộng, một phần thì phải dìu dắt những người bị thương trở lại đằng sau, và một phần thì phải đem làm sao những người đã chậu số nằm xuống tại mặt trận thì mình phải cố gắng đem họ về, chứ không bao giờ bỏ lại những Việt Cộng. Những lúc Việt Cộng thì họ chết là họ vất tại chỗ, bị thương nặng họ vất tại chỗ, chứ không họ đánh trận nào là họ cũng chạy. Người nào bị thương nhẹ chạy được chạy theo họ, mà không chạy được thì họ bắn luôn để khỏi là bệnh viện tay chân của họ. Cho nên lính miền Bắc là không có thương phê binh, mà còn có đi nữa cũng có một số ít mà thôi, chứ còn những số nào mà chạy theo đồng đội được á là gọi là thương phê binh, chứ còn Việt Cộng không có thương phê binh thì chết vì bị thương nặng còn bắn hết. Đó là chính mắt tôi đã nhìn thấy, và chúng ta tôi đã nghe có nhiều lúc Việt Cộng sợ quá, nó hoặc hút nó chạy, nó bỏ đồng đội chạy mà bắn đồng đội không chết. Cho nên chúng tôi đã bắt được họ, những cái người bị thương đó thì họ kể lại cho chúng tôi biết rằng là khi họ bị thương hai chân họ chạy không được thì đồng đội của họ bắn luôn, bắn họ vô ngực để mà cho chết luôn để khỏi phải bệnh rồi. Thì nhưng mà không, người thương binh của Việt Cộng là không chết, cho nên gặp được lính mình họ kêu máy bay trực thăng băng bó, bác sĩ ở chăm sóc vết thương băng bó, rồi là trực thăng của không quân họ trở về tổng bệnh viện Cộng Hòa để mà điều trị cho những thương binh của Việt Cộng. Đó là một cái tinh thần mà tôi thấy là quân đội miền Nam mình ở chỗ nào cũng vậy, và họ theo cái giáo huấn của quân đội, cho nên chúng tôi là cảm thấy rằng là rất thể hiện của một người lính nhảy dù nói riêng và một người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, dù rằng đất nước của mình đã rơi vào tay cộng sản vì thế lực chính trị, chứ chúng tôi không đầu hàng cộng sản, chúng tôi không thua cộng sản, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng là miền Nam sẽ rơi vào tay cộng sản, nhưng mà vì thể chế chính trị nước Mỹ và Đảng Dân Chủ đã bỏ rơi miền Nam Việt Nam của chúng ta để đi với Tàu Cộng và dâng hiến miền Nam của chúng ta cho cộng sản Bắc Việt. Vì thế cho nên ngày hôm nay toàn coi đất nước Việt Nam nghèo đói bình tật, đó là một điều mà quá đau đớn cho miền Nam Việt Nam của chúng ta đã rơi vào tay cộng sản. Chương trình của mình có còn phút nào nữa không anh Hoàng Tiến?
Con thấy là cái tình cảm của chú, những cái tâm tình của chú còn sẽ còn trải dài ra rất là nhiều lắm. Có những câu hỏi phần cuối, có những cái lời tâm tình của chú, chúng ta là thấy rõ hơn tại sao các người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt đó là trong binh chủng nhảy dù, mà người ta gọi là nhảy dù cố gắng, không đánh thì thôi, đánh mà đánh tới cùng, không thương thì thôi, thương và thương luôn cả cái người thương, cái người kẻ thù của mình cũng thương luôn.
Đúng.
Đó tại sao mà khi mà nhắc đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cộng sản rất là sợ. Khi nói đến bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa, họ rất là sợ, họ nể và họ không muốn những cái sự kiện đó phải có mặt khi mà họ là những cái người họ làm chủ đất nước như hiện tại. Họ sợ lắm. Khi nói đến binh chủng nhảy dù, họ rất là sợ. Với những cái sự tăng cường, những cái phần lần biệt phái đi đến tất cả để giúp đỡ cho những cái sư đoàn bạn, cho những cái đồng đội của mình ở những cái tiểu đoàn khác, ở những cái binh chủng khác, thì nhảy dù đã hãnh diện. Đó là một trong những cái đơn vị tăng cường, đơn vị biệt phái oai hùng nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế như tất cả những cái gì mà sử sách hay hoặc là Hành Tính có đọc những câu chuyện hay hoặc là những cái tài liệu Hành Tính biết được, cảm ơn chú rất là nhiều. Chắc chắn là trong tuần tới thì chúng ta cũng sẽ mời chú nói về những cái trận đánh khác trước khi mà miền Nam Việt Nam chúng ta rơi hoàn toàn vào tay cộng sản từ phương Bắc. Tính cũng phải gọi là muốn nghe rất là nhiều, với cái tư cách là đàn con, đàn cháu, nghe lại để hiểu rõ hơn, nghe lại để biết cái sự oai hùng của ông cha mình. Mời chú gửi lời chào. Nếu mà chú muốn tâm tình thêm chút đỉnh gì nữa thì mời chú 1-2 phút cuối, xin được mời chú nghe thưa chú con.
Vâng, xin cảm ơn tất cả quý đồng hương đã lắng nghe cái cuộc hội thoại ngày hôm nay giữa tôi. Tôi hy vọng rằng quý vị cùng sống và ở miền Nam hiểu được cái tình cảnh của miền Nam của mình trước năm 1975. Nơi đây tình hình càng ngày càng thay đổi. Hy vọng rằng tuổi trẻ Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại phải hướng về quê hương đất nước của mình, để một ngày nào đó chúng ta sẽ giải phóng được đất nước của chúng ta khỏi nằm trong tay của cộng sản, vì đã đất nước chúng ta đã đau khổ cực nhọc bình tật sau 48 năm mà miền Nam đã rơi vào tay cộng sản. Xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào tuần tới cùng giờ phút này. Xin cảm ơn.
Cảm ơn chú. Chúc chú sức khỏe và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến với Nhảy Dù Hoàng Côn. Chúng ta hẹn gặp nhau trong ngày sau. Chúc quý vị một ngày an lành.
trong hơi gió hoang bóng con nam lớn đi.